quý vị, tống thoát nó thời gian trôi qua rất là mau, cả một tuần rồi, thiền thất đã tu một tuần rồi. Quý vị tưởng tượng, thì không thể nào tưởng tượng có thể nó dễ, nó khó như vậy. Có ai có muốn chia sẻ cái sự khác biệt của mình mới có cảm nhận thấy ngày hôm nay thay vì đối với tuần trước không? Dạ. Đó là chuyện mừng cho sư cô. Rồi sau đó là khi mà cô cảm giác lại thì cái chân nó còn đau hay là không? Nó đau lại. Chúc mừng sư cô đã qua cái thử thách đầu tiên. Cái cô này là cô người xuất gia mà người đã tu từ lâu rồi, thành cái thử thách của thầy nó khó hơn cái viện thì thầy biết là cô đang cực khổ như sao đó. Cô này cô cực khổ cách cả 7 ngày liên tiếp luôn mà biết là thầy biết là cô chưa nhập định. Đúng không? Đầu tiên đêm đầu tiên mà sáng sáng thứ hai phải không? Thành thật nói sư cô, người Việt Nam tu thiền yếu á, sợ cái đau hơn. Tu nhưng mà yếu, nó yếu á, thành ra cái kết quả nó nhỏ vừa chậm. Quý vị biết không? Người bình thường á, mà từ đầy đọa mình như vậy 7 ngày liên tiếp như vậy. Mà người ta không ai làm như vậy được. Ngay người xuất gia mà làm được như cô, không bao nhiêu người làm được. Dễ sợ như vậy. Sư cô cực khổ cái tuần luôn. Thầy biết sư cô sẽ nhập định. Thầy biết trước sư cô sẽ nhập định. Và khi mà sư cô nhập định, tất cả cái đau nó sẽ biến mất. Cả người không có đau gì hết. Đúng không? Còn sướng nữa. Cái sướng đó, cả đời cô chưa có nổi. Có đúng không? Nó sướng dễ sợ. Đối với trường hợp thường lệ, thường lệ đó, cái sướng của cô sẽ sướng cả khoảng chừng từ 24 tới 48 tiếng đồng hồ liên tiếp. Nó sướng dễ sợ. Như cô, thầy đã bỏ cuộc rồi, thầy nói thôi, sướng là đủ rồi, thầy, ngày này tu giờ là đủ rồi. Mình bỏ mình đi như vậy thì cô sẽ sướng khoảng chừng 24 tiếng đến 48 tiếng đồng hồ nữa. Mà tại vì sư cô không chịu bỏ cuộc, bất tiếp tục tu là tự động nó thúc tiếp. Nó đánh trận mới, nó dàn trận mới. Thành cái sướng được có 20 phút rồi. Ai thắc mắc gì không? Tôi là khá lắm.
Nhiều đợt nhiều lắm.
con nhập định đều đều. Quá cái nhập định đều đều. Mỗi ngày cái nhập định hoài. Có ý kiến gì khác nữa không? Cô nói là cô cũng tu 7 ngày rồi. Cô ngày hôm nay sáng cái đầu dễ sợ, rồi bỗng nhiên chiều đi ngồi đi cả tiếng hồ, mới có vài phút nó đầu. Nó đi đau hơn thường thể nữa. Xong rồi để cô ngồi chịu đựng, bỗng nhiên sáng nay quyết định chịu đựng. Thường thường cô đau rồi cô nhúc nhích, cô xiu xiu. Cô sụt khi rồi xong rồi cô bỏ chân ra. Còn ngày sáng này cô ngồi luôn cả tiếng hồ. Sau lần thứ nhì được ngồi tiếng hồn ra tiếp theo nữa, làm mấy lần liên tiếp như vậy luôn, xong chiều á hết đau, nó đau bớt, cái độ đau nó bớt xuống, nó giảm xuống xong cô bỗng nhiên sau cái buổi trưa đó mọi người được cái mùi hương như lúc trước nữa. Mà cô nói là cô vẫn chưa thấy cái cảm giác an lạc nữa, thầy nói tham vừa vừa chứ. Bình cô thầy biết là cô mong ước được cái thiền lạc mà mình nói hoài đó. Thì đều theo, tại vì cái cô tính cái mấy cái người mà có trí thức như vậy là bình hoàng cho đó. Cũng giống như thầy nói là cứ từ từ cứ tiếp tục như vậy, từ từ nó càng ngày nó càng sâu, càng đậm, giống như quả ngân làm quý quen rồi không cần suy nghĩ này, cứ ngồi xuống làm thôi. Ok, từ từ động nó vào.
Có ai muốn nói gì khác không?
Thế dạng nghĩa đó, cái cách thiền thất này nó khác cái ngày thường. Tại vì ngày thường là quý vị ngồi một tiếng hồi cho tới khi nó hết đau. Còn trong cái thiền thất này, quý vị chỉ ngồi thôi, cứ ngồi hồi. Khi mà ngồi trong một tiếng hồi thì nó đau đến cực điểm rồi, rồi bận nhiêu, từ bừng như nó bớt á, là có nghĩa là quý vị đã chinh phục nó được. Nó khác nhau chừng đó. Thành thể nói thường ngày nếu mà cô về nhà, cô ngồi cô thiền, cô sẽ thiền một tiếng đồng hồ không có vấn đề chứ. Nghe nói từ từ nó sẽ bớt, nó cần bớt, cần ngồi nó cần bớt thêm tới khi mà hết đau, hoàn toàn hết đau, nó sướng vậy sao. Họ nói mấy ngày đầu mình nói rồi đó, mấy ngày đầu mệt lắm, mệt là tại cơ thể nó đang bệnh, mình đang chữa bệnh mình. Muốn nhập định là cơ thể phải khỏe mạnh nó mới nhập định được. Thành nó cái mấy ngày đầu nó phải go qua cái giai đoạn nó phải tẩy sạch, nó rửa sạch những cái độc tố trong người mình. Như thầy để ý cái cô này là tại đây là người đầu tiên mà có mấy người mà đang có thai mà tới đây tham gia. Thầy quan sát cô kỹ lắm. Ok, mỗi lần mấy cô này mà cô ngồi mà cái cô, bà này mà ngồi mà bà chịu đựng đau như vậy đó, cô đang lọc cái máu của cô. Rồi thành ra ngồi như vậy là càng ngày cái lọc máu nó càng sạch, thì càng ngày cái thai càng ngày nó càng khỏe. Cái chuyện khác nữa, đặc biệt hơn nữa, quý vị không biết đó, là cái người cái thai nghén nó còn hay hơn người mình nữa. Quý vị là chưa muốn suy nghĩ, càng ngày suy nghĩ không à, cái thai nó không có suy nghĩ, nó chưa biết suy nghĩ. Thầy thắc mắc thì muốn qua là có thử nghiên cứu quan sát thì nó ra sao. Thành cái bây giờ cái thai nghén nó phát quang mà cô này không có phát quang. Thành con mình thấy nó dễ sợ, con mình nó phát quang, nó sạch sẽ, nó thanh tịnh hơn mình. Tại sao mình thanh tịnh như để cái đầu mình nó chạy nó tiêu ngay lập tức. Còn trong đứa con nó ngồi nó chịu đựng thôi, nó chỉ sạch thôi. Thành nó phát quang. Nó phát quang tại nó baby nó nhập định. Cô bảo Phước Bảo này dễ sợ lắm. Cái đường nít thì dễ sợ. Dễ sợ. Cái đường nít thì kinh hoàng. Thành là cái đứa con nít là nó dễ sợ lắm. Thầy khuyên cô về cứ tiếp tục mà nghe giảng kinh của Ngài Thiện Hóa. Trong cái chủng tử nó sau này nó là người người, không phải là người người đường tầm thường đâu. Sao chừng nào mình thấy được cái chuyện như vậy? Nên mỗi lần thầy học hỏi nhiều ấy, mọi người tới để học thêm một tí. Ok. Phải thắc mắc gì khác không? Câu hỏi là mình có thể nhập định mà không cần thiền, ta nói có chứ. Đại đa số những người ta không thiền, người ta vẫn nhập định được như thường. Họ nhập định được là tại vì họ đã từng tu trước đấy. Cho nên cái định phần của họ đã có sẵn rồi, cái chủng tử nó có sẵn rồi, chỉ cần cái duyên để mà nó khơi ra một cái là nhập ngay. Thành bởi cái tu hành nó hay vậy đó, đó. Thành ra cái đời sau quý vị tu tới được trình độ này rồi, đời sau tới là trình độ rất là dễ dàng. Thành ơi, lúc mà Phật mà còn tại thế, Phật nói pháp đệ tử nghe một cái là nhập định ngay lập tức. Tại sao ấy? Đã từng nhập định rồi. Cái đó là cái bí mật đó. Cái vị tu luyện đó, nó không bao giờ phí thời giờ mà. Không bao giờ ấy. Đệ tử thầy cũng vậy đó. Thành thầy nói này không phải nói nó khoe khoang, mà tại vì rất người học trò, nhiều người học trò của thầy ngồi nghe giảng pháp mà muốn nhập định. Thành cái vị biết không, cái người thầy dạy không phải chỉ là dạy niệm Phật không đâu, hoặc là chỉ dạy thiền không đâu, hay là dạy pháp, dạy kinh không đâu, tất cả nó đều xảy ra cùng một lúc ấy. Có những cái nhiên, những yếu tố, những nguyên nhân khiến quý vị nhập định được. Cái người bên nhóm mà cái ông này nè, ông thầy hiền trì nè, họ có nhiều người nói là tôi theo Tịnh Độ Tông, là tôi như mấy sư trưởng nói là tôi chỉ niệm Phật thôi, không làm gì hết đó. Không tụng kinh. Okay. Không có lạy Phật. Không có làm lễ, không có thiền, không có tụng chú, không gì hết á, chỉ niệm Phật thôi, suốt ngày suốt đêm thôi, để tôi đắc được vãng sanh. Họ có đắc vãng sanh hay không, cái đó mình không biết, thì mình chắc chắn là họ chưa đắc nhập định được nữa. Tôi có đời nhập định nổi nữa. Trong đó cái mỗi cô tới ngồi khơi nghe giảng kinh vài tháng cũng như nhập định. Thành ra nhập định tại có những cái yếu tố, những cái nguyên nhân nó khiến cái vị nhập định, chứ không phải là phải cần phải thiền mới nhập định. Cái cô này á, là sư cô này khá lắm, mà là cô cụ trâu lắm, mà nên dùng cái chữ đó được, mà hơi hy vọng xúc phạm cô một tí. Nếu sư cô có cái lòng tham, thành nó chậm. Đừng có tham, đã nhập định lâu rồi. Nhưng quả ngân nó khôn, nó không tham nữa, nó ngồi tà, ngày nào cũng nhập định. Khiếp luôn. Nhìn cái mặt đơ như cục thịt thì sướng, ngày nào thấy cũng sướng, vui vẻ. Cái tâm mình nó không còn tham, không cầu nữa, nhập định một cách dễ dàng. Đừng có tưởng đâu, không tưởng như người ta tu cả đời, tu mấy chục năm cũng chẳng nhầm gì hết. Nếu như mà không đúng cái phương pháp nó cũng chừng đó thôi. Phải thắc mắc gì khác không? Thầy kể cho vị nghe thầy khác cho nào. Thấy ẩm nhiều hơn người thường ngày. Đều mấy cái giác quan á, nó sắc dễ sợ, nó bén dễ sợ. Cái giác quan thầy nó nhầy dễ sợ, nó bén dễ sợ. Nghe rõ ràng hơn. Ok. Ngửi thì ngửi nó rõ ràng hơn nè. Ăn nếm của mùi vị nó lè dễ sợ, nó sắc sảo dễ sợ lắm. Ok. Cái óc mình nó lè dễ sợ lắm. Lè đến độ quý vị thấy quý vị chậm cũng không thể tưởng được. Thầy không thể nói hết được. Đó mấy cái thầy chia sẻ cái vị cho quý vị biết là cho thấy là đúng hướng đó, đúng xuyến. Phải thắc mắc gì khác không? Thầy so đo lao đào cả mấy năm trời, không biết mình đúng pháp là trật pháp. Không biết ai mà hỏi mấy người mà sư huynh thì người ta trả lời tum lum tà lá, loạn sang ngồi. Và nhiều khi gặp những lúc mà mình không dám tu luôn nè. Thành quý vị may mắn lắm đó, được có được sự hướng dẫn. Mà thường thường cái vị cũng có đâu. Mấy cái vị cứ hưởng thụ như sướng đi. Trong tương lai cái thiền của chúng ta khá nổi tiếng. Có nhiều người sẽ tới, thầy phải chia 12, 4, 5, 12 chỗ. À, là cái vị còn ít, thành thầy còn có thi giờ mấy. Thành cái tinh thần nó cũng như vậy thôi. Tương lai sẽ có người tới giúp quý vị nấu ăn, giúp quý vị rửa chén. Ok, nhưng mà phải dạy cho họ, dạy họ cái tinh thần của mình. Cái tinh thần mình nó không có đổi. Khi nào mình chia sẻ cái tốt, cái đẹp với người khác trong cái tinh thần từ bi để giúp người ta tiến bộ cuộc đời người ta, đời ta lên hương thôi. Là việc mình làm như vậy đó. Mình thiền tiếp hay là sao? Tiếp tục đau đớn hoặc ai có thắc mắc gì khác? Quý vị biết không? Không phải thầy khoe khoang là tại vì mình hiểu cách thiền đó, mình biết cái một tìm cái đúng cái con đường đi, tìm một cái cách đi, cái phương pháp thiền. À, thành ra mình cái kết quả nó lớn, nó lẻ chứ sợ đó. Okay. Lúc trước thầy thắc mắc mình, thầy cứ mò đường mấy năm trời liên tiếp không hiểu, nằm cứ ngồi mình ngồi thắc mắc xếp bằng có đúng không, cái lưng ngồi nó hơi vèo, nó có ảnh hưởng gì? Cái ông sư đó, sư của thầy dạy thầy mà huấn luyện cho nó từ khoe là mình là giỏi thiền dễ sợ, hiểu thiền ngoài tiếng hóa. Cái việc phải ngồi là giống như có cái dây trên cái cột trần, trên cái trần nhà nó cột cái lưng quý vị, nó treo quý vị đó, cái lưng quý vị thẳng băng như vậy. Thầy bước trước làm lưng nó vèo luôn. Quý vị thầy tưởng tượng thầy thử biết bao nhiêu thứ rồi. Nó có phải trả cái giá, chứ không phải là dễ dàng đâu. Vào là thử thách trước cái đã. Có thử cái vị thành tâm đến chừng nào. Thành ra người thành tâm mình sẽ dạy, mình cần giấu giếm. À, cái pháp này được truyền thầy miễn phí. Ok. À, dạng như có cái cô, mấy cô mà xấu quắc mà cô tới ăn cắp pháp đó. Con biết 3 năm trời thầy không dạy một cái gì không? Thầy ác như vậy đó. Nó đòi có mặt mình không à? Cho nó cấp mấy đồ lắc nhắc, cho nó cấp, cho nó cấp hết à, cái mà nó khiến cho nó đắc được giải thoát, khiến cho nó thành một con người đàng hoàng đó. Không vậy. Mình muốn sống trong dơ bẩn, cho sống trong dơ bẩn. Nếu đi muốn học học pháp mà thì tới đòi nó gạt ông thầy. Tâm gì mà học được cái gì, dạy cũng không hiểu nổi đó. Okay. Cô đó, cô không có thấy kết quả học trò của thầy, cô biết cái này tụi nó thiệt sự tiến bộ, không phải chơi đâu. Nó tức lại tôn làm thầy nó tức. Thành thầy đầy với 3 năm trời không dạy một cái gì hết. Tưởng bở. Nó đi ra cái ngày nó đi ra khỏi cái chùa này nó còn tệ hơn trước khi nó vào đây nữa. Nó còn phạm tội nữa. Có ai có thắc mắc gì khác không? Ông này ông sung sức dễ sợ lắm. gọi là vai u thịt bắp. Ông này ông tới ông chịu đựng là mấy đã 4 tuần rồi. Ông cực khổ, học được cái gì rồi? ông nói là kệ thôi, tháng tiền thất vừa rồi ông nói là thôi, kệ mình mệt quá thôi, thôi ngày mai mình bây giờ mình tạ ngày mai mình tu cũng sao hết. Rồi ngày mai nó thôi ngày mai mình tu mình cố gắng. Thành cứ tự tạ cuối hết tuần luôn, hết tiền thất không còn gì nữa. Ông có cái sức rồi. Ông tu thiền sẽ tiến bộ rất là lẹ. Nếu mà dài ông này mà ông tiến bộ lẹ như vậy, chuyện gì xảy ra? Mà dài ông á, là ông có sức hơn, sung sức hơn đó. Ông chỉ đi cãi lộn thêm, ông đánh lộn thêm, ông chỉ đấu người ta càng ngày càng nhiều người càng dài sức hơn. Cái này cho quý vị thấy sự khác biệt giữa cái thiền tông của chúng ta với cái ngoại đạo, pháp môn thiền khác. Thầy dạy thiền để giúp quý vị, nhưng phải dạy thiền để hại quý vị. Thành nếu quý vị dạy ông này một cách thiền để ông tiến bộ lẹ, dạy được. Okay. Nếu ông này sẽ làm những cái tài năng mới ngay lập tức. Thầy đã hại ông. Bài học đầu tiên là gì? Không được đấu. Ông nói không, tôi thầy nói đúng, thầy dạy tôi còn không đấu, còn không đấu. Thầy nói không có, ông vẫn đang đấu như thường. Tại sao ông đang đấu với thầy ngay bây giờ nè? Thầy nói dạy cái đó là cái căn bản như vậy. Thầy nói mình dạy người ta cái công phu thiền để ta có sức lên, ta đi làm bậy thêm, thầy dạy làm cái gì? Thì ra thầy kể cái chuyện nghe, cái gì nghe. Sư cô đó, thầy cho sư cô 3 năm trời luôn. Thầy chịu đựng với cô 3 năm trời để coi thử cô có đổi không. Cho sư cô quan sát từ trong ra ngoài, con người mình nó sao, pháp mình nó sao, cái kết quả pháp mình nó sao, mới điều kiện pháp mình nó sao. Cô sẵn sàng đổi là không đổi, đổi ta mới dạy, không đổi không dạy. Trong 3 năm trời thầy cũng gạt cô, thầy đợi cô đổi. Thành trước khi cái vị thiền nó có những cái căn bản, cái vị thiền mới được. Thiếu những căn bản đó thiền chưa chắc là tốt cho cái vị. Thành mình xây cái nền tảng, cái xây hoài cho nó vững cái đã. Xong nổi trong một đêm thôi, và xây một cái thành. Từ Nhật nó đánh nhau như vậy. Và tới cái lâu đài của địch thủ. Nó là tôi đem lính tới. Tới cái họ đem lính tới thì ban đêm nghe tiếng đồng tung lưng ta la gì. Sáng là chuyện gì xảy ra? Khiếp lắm. Xây một cái thành ngay trước mặt của nó. Thành cái người đang vây á, nó bị vây nè, nó không có nước nè, không có lương thực nè. Ok. Cuối cùng nó hết, cuối cùng nó phải làm gì? Nó phải chạy ra đánh cái tù mới. Thì nó bị hở, tù mới cũng bị hở. Có ai có thắc mắc gì về cái không đấu không? Thầy dạy là một lần nhắc quý vị nghe, cái thiền chúng ta không có đấu. Như tối hôm qua thầy kể cái chuyện nghe, dạy ông này là không được đấu. Thầy nói là ông tối hôm qua ông nha sĩ mà nói là ông đứng đó khi cái bà kia mà mắng nhiếc ông như vậy, thầm tệ như vậy, ông nghe, ông im lặng nghe, tại ông nhớ lời dạy của thầy là không được đấu. Nhưng mà ông còn đấu với cái trí, ông không mở miệng ra ông cãi lộn, nhưng mà ông đấu với cái trí. Okay. Ông nói là mày đợi chứ quay, khi mà tao xong cái chuyện là chiều này tao ra tao mua cái tiệm, tao mua cái đồ đánh banh đó bằng sắt. Thì lần sau ta gặp ta quýnh một trận cho nó đã, cho nó hả giận. Dễ ghét, dễ sợ. Thì nó đấu với cái trí. Nó tôi nhất định tôi mua cái cây để tôi đánh cái quàng cho một trận cho nó đã. Nó giận quá, giận quá. Ở ngoài không có đấu người ta, mà ở trong là đấu. Thầy mới dạy ông nói, này có ông, này con, thầy dạy con phương pháp mà đấu hay hơn nữa. Thầy mới dạy con mới bước đầu thôi. Thầy dạy cũng cách phương pháp mà. À, lần sau mà cô bà dám làm lần thứ nhì nữa là bà sẽ còn sẽ bị còn nặng hơn nữa. Ông khoái quá, thành ông nghe cái pháp ông mừng quá, ông nói à, cái pháp nó còn hay hơn trước nữa. Thành ra mình mua cái đánh nó làm gì, mình đâu cần đấu nữa, mình còn đấu trong trí nó luôn, không cần mua cái cây nữa. Thành cúng với thầy 200 đồng lập tức. Thành cái đó thầy nói, cái đó cho cái vị thấy đó. Đấu không phải đấu ở cái miệng, đấu với cái thân, mà đấu với cái trí nó còn tệ hơn nữa. Ok, thành ra cái ngồi thiền mà có những tư tưởng tranh đấu như vậy phải bỏ, phải gạt bỏ nó. Cái đó gọi là vô tranh. Cái này là không có hại người ta. Họ tự hại, mình không cần hại. Cái là tất cả cuộc đời quý vị sẽ như vậy. Quý vị biết không? Người ta, ta đấu mình như vậy. Ta giận, mình giận dễ sợ, giận cực điểm không? Mình sao sao nữa? Không cần. Thả. Khi mà buông thả được lúc đó, đó quý vị học cái pháp gì cũng xong. Đây là cái pháp rất là cao. Thì quý vị có thắc mắc gì không? Nếu quý vị mà cãi thôi, gân ngủi gân lên mà cãi người ta là đang cho tiếp tế sức lực cho người ta để người ta đấu tiếp với mình. Có thắc mắc chuyện đó không? Đi đấu người ta là một chuyện rất là thiếu sáng suốt. Ai thắc mắc gì không? Nếu không thắc mắc thì kể cái câu chuyện để kể quý vị nghe. Cái không đấu này là cái căn bản của cái thiền. Quý vị sẽ bị thử thách hoài. Nghe nghe đến nghe Gia Cát Lượng không? Cộng Minh đó. Cộng Minh là một cái vị mà thần tài trong cái lịch sử người Trung Hoa. Thì cái vị ghi nghe cái chuyện 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 đấu với nhau. Tập Tháo nó gửi lính tới gửi binh tới bảo vệ cái thành. Thành ra được sai được Lưu Bị sai giữ cái thành đó với ông tướng kia. Ok, lính người ta lớn dễ sợ, nhiều dễ sợ, mình thua. May là cái thành nó rất là kiên cố, ta đánh không xong. Thì ông Tào Tháo mới đóng binh lại, cái thành ở đây, đóng binh ở đây. Ok, và chặn hết tất cả đường tiếp tế lương thực, tiếp tế dưới cái sông. Ok, bảo vệ mấy năm mấy tháng trời, nhưng đều không hạ được cái thành đó. Ông tướng mới hỏi Cộng Minh, nói là thì nghe câu chuyện từ lâu rồi, cách đây cũng 30-40 năm rồi. Thì lần này gần đây thầy mới đọc lại, thầy mới nhớ đó, mới nhớ cái ý nghĩa, mới hiểu cái ý nghĩa của câu chuyện. Thì nói là sau mấy tháng bắn nhau tùm la, nó bây giờ hết tên rồi. Cộng Minh nói là được, để tôi lo cái tên này nhau. Ông tướng nói là bây giờ nó vây, nhưng mà làm sao đâu có gỗ đâu mà làm tên bây giờ hả? Thế ông tướng Khổng Minh nói đừng có lo, tể tướng đừng có lo, tôi sẽ lo chuyện này, đừng có lo gì hết. Ông tướng mới nói đâu có được, ông bao lâu lắm, ông bao lâu tôi mới có được tên. Khổng Minh vẫn hoài, không bấm bụng đồn tay lúc này, cho tôi 3 ngày nữa. Thì ông Khổng Minh mới nói nếu trong 3 ngày nữa mà tôi không đem tới cho ông tướng này mà một vàng cái mũi tên đó, thì ông có quyền chặt đầu tôi. Ông tướng này ghét Khổng Minh, thì ông mừng, ông nói là mình 3 ngày nữa mình có cơ hội này mà để mà chặt cái đầu này. Ông tướng ông mừng, ông khói dễ sợ lắm. Thầy nó mới sai để thuộc hạ tới, thuộc hạ tới quan sát Khổng Minh, cái ông làm cái gì? Thằng bộ thuộc hạ tới theo dõi Khổng Minh về báo cáo một ngày vài lần. Ông tướng hỏi Khổng Minh làm gì? Thằng nó nói là ông Khổng Minh đang đọc kinh, đọc sách, hình như là kinh Phật giáo thì phải. Ông tướng cười khà khà, nói làm mũi tên mà phải tốn bao lâu mới làm xong được, mà ngày thì giờ sắp hết rồi. Ông này lần này Khổng Minh là bị vố một vố lớn nè. Nói trước kia cứ nghĩ Khổng Minh cứ nghĩ mình giỏi. Ngày thứ ba sáng thứ ba báo cáo vẫn chưa có cái mũi tên nào hết. Tưởng mày ông lo. Kể Khổng Minh còn nói sao? Khổng Minh nói là ông đợi, ông kiên nhẫn đợi thôi. Tướng nói rõ ràng, nói là ông đừng có hiểu, nghe cho rõ ràng này. Ông hứa với tôi 10 cái một vàng cái mũi tên, và tôi cần cái mũi tên này, vì cái này để mà đánh giặc. Nếu khuya nay mà ông không giao cho đủ một bảng cái mũi tên đó, là tôi sẽ đích thân đem dẫn ra ngoài trước thị trường đó, tôi lấy cái dao tôi cắt cái cổ của ông. Ông nghe rõ không? Không nhớ, tôi nghe rõ lắm. Về nhà đọc sách tiếp. Tối tới nói là tối này nó sai vợ thôi, em nấu bữa ăn thiệt ngon cho anh ăn. Ăn xong rồi tiếp tục đọc sách. Tối đó bắt đầu nó tối om rồi. Thì tối đó cái sương mù nó dày đặc, nó xa xuống, nó xa xuống, nó làm tôi om cả một cái vùng đó luôn. Tôi đây đây, họ lên 20 cái tàu, ok, họ đi, họ bắt đầu đi tới đó, họ đánh rồng, đánh kén, đánh chuông, đánh mỏ, đánh tùm lum tùm la hết đó, rầm rộ lên. Thì họ đến Tào Tháo, binh Tào Tháo mới sợ, nói với nhau là hê, cái tụi cái Lưu Bị nó đang tấn công chúng ta, họ bắn tên về cái sông. Thành ra mấy cái tàu khổng binh có sẵn mấy cái đồ mộc rồi, thành nó bắn tên, nó mộc nó dính đầy tên hết mấy cái tàu. Ông khổng binh ngồi trong một mấy chiếc thuyền đó, ngồi ngâm nhi, ông đang uống rượu, nhâm nhi uống rượu, thưởng thức cái rượu. Từ từ họ trở về, họ đi về trở về, họ lái chiếc thuyền về tới thành phố. Ok, mới trở về một cái là cái sương mù nó vuốt lên, nó biến mất. Khổng Minh mới nói nè bấy đâu, tâu với tướng, ông tướng là Khổng Minh đem một vạn cái tên tới giao đây. Thầy đọc cái chuyện này thích dễ sợ. Hồi đó ông Khổng Minh có cái tài là bấm đồn thì ông biết được cái thời tiết nó sẽ ra sao. Ông biết được cái nó sương mù nó sẽ xa xuống được bao lâu đó thôi rồi nó sẽ hết. Có chuyện nghĩa là sao? Không có ý nghĩa câu chuyện như vậy nữa. Ông dùng cái tên của Tào Tháo để bắn lại Tào Tháo. Thì ý nghĩa câu chuyện không? Mình đấu người ta là mình đang cho người ta cái lương thực sức lực để mà đấu lại mình. Tại mình không, bởi vậy cái hiểu mình không bao giờ muốn đấu. Tại sao mình đấu? Là mình đang giúp địch thủ của mình. Hay không? That's cool, mình cùng mình giỏi dễ sợ. Ai thắc mắc gì không? Rồi sau câu chuyện là sau đó là Tào Tháo phải rút lui, tại vì cái đó hết đạn dược, với là hết lương thực nên phải rút lui. Mình chỉ thủ thôi, mình cho ta đánh mình. Cuối cùng nó sẽ tự hại, nó sẽ thua. Cái thiền là vậy đó. Cái vì thế cái thiền nó dễ sợ không? Mình chỉ ngồi mình chịu trận thôi. Mình chỉ chừa thận thôi là địch mình nó từ hạ nó.
Con muốn kể một chút chuyện của Khổng Tử. Mà không biết có kể được không? Khổng Tử xong á, ổng chắc chín về cô rồi.
Tỉnh bờ.
Bây giờ xe, xe đánh người. Cái ông thẩm tử ngồi trong kiệu, nghe được cái tiếng đó, ông kêu ngừng kiệu để ông xuống. Ông xuống coi cái con đứt này nó làm sao. Cái con đứt này đó, cái ông nhìn cái con đứt này, nhìn cái con đứt thẩm tử này hỏi con nhà ai vậy? Cái ông, cái đứa con đứt này nó nhìn ông. Ông hỏi tôi câu này để tôi hỏi ông lần câu. Đứa con đứt 7 tuổi rồi. Nó nhìn rồi nó nói, ông nhìn được cái chân mày của ông. Nhìn được cái chân mày của ông. Đứa con đứt trả lời, nên là ông muốn hỏi tôi câu này để tôi hỏi ông trước một câu. Ông nhìn được cái chân mày của ông. Cái ông không tự nghe ông bắt đầu ông đi. Làm sao mà ông nhìn được cái chân mày của ông. Là thúc chuyện. Cái ông mới nhờ, ông mới lên kiệu. Ông mới lên kiệu rồi đó. Cái ông mới ra bây giờ kêu quân lính của ông đó. Mới nói đừng có tin khi những người công đức mà bữa nay mà bị đứa công đức này là đứa công đức này đó là cũng có cái trí huệ rất là hay nữa đấy không. Ông tự ăn tới năm nay còn 70 tuổi mà bị cái công đức này nó thi một cái đấu gì đó thua cái công đức này. Hỏi ông đức hết mà ông hỏi tôi con nhà ai đi, tôi hỏi ông một câu, ông thấy cái tiền mài của ông không? Là thú chuyện nó tới đó là còn nữa, còn nhiều lắm mà tao kể xuống đó.
Hỏi đương nhiên tại sao người lớn mà không tôn trọng người ta thì thầy nói là thầy nghĩ là chắc cái ý họ nói là cha mẹ mày là ai đó, thì người mới nói là cái đó quan trọng gì, tôi sẵn sàng nói cho ông biết, nếu ông nói cho tôi biết được đó, là ông thấy được cái chân mày của ông là không. Không minh nhìn được ra chân mày mới bỏ lưu thui bỏ đi tại chịu thua thằng nít đấu lý. Ai thắc mắc gì khác không? Hỏi là nếu như mà mình không có ngã thì mình thôi nó đánh mình không có ngã thì không phải cái ngã nó tự đánh không, nó không có. Lúc mà nó đánh mình không có ngã đó, nó là nó đang bị cái vố rất là lớn. Quý vị tới đâu quý vị sẽ biết. Họ tới họ đấu mình, họ dài dễ sợ. Không có đủ thứ để mình làm. Quý vị phải bắt đầu mình không tranh cái đó. Từ từ tu với cái thái độ không tranh, từ từ những cái khác tự động nó sẽ hiện ra, quý vị sẽ hiểu ngay được. Rồi khi mà quý vị mà nếu quý vị cứ tiếp tục tranh như vậy, quý vị sẽ không bao giờ hiểu được hết. Quý vị biết không? Cái việc phải bắt đầu mình vô tranh đó, tại vì phải bắt đầu vô tranh như vậy, cuối cùng quý vị sẽ tới một cái thế quý vị mạnh đến độ quý vị vô địch, đánh một cái nó nát bét, nó chịu không nổi. Sức mạnh phi thường. Lúc mình vô tranh đồ, mình tu đến mình tới mà hết tới cái con đường sâu vào. Lúc mà quý vị tu tới cao rồi, quý vị mà lỡ mà sinh sân hận đánh người ta chết thì chịu không nổi đâu. Lúc đó quý vị sẽ giết người ta. Nó đi ngược lại con đạo, cái đạo. Thành quý vị muốn tới con đạo đó, đi con đạo này, quý vị không được đấu mới tới đó được. Quý vị đấu không dạy quý vị đâu. Đạo đức nữa. cái vô tranh của cái đạo đức. Con hiểu, con chưa hiểu. Cái vô tranh là cái vô tranh của cái đạo đức, người ta mới nể. Mà cái đó làm thầy nể ông Tiến Hóa là chỗ đó đó. Chứ thầy không phục đệ tử ông Tiến Hóa, tại đệ tử ông Tiến Hóa không được cái đó. Cái này thầy dạy cái vị, ông huấn luyện cái vị cái mà thầy đang học. Đây là một những bài học đầu tiên thầy học. Năm thứ nhì thầy học được bài học này. Tại vì thầy qua cái thử thách không tranh này, thầy mới được thưởng với cái pháp tịnh độ này. Thầy được thưởng bằng cách là ông truyền cho cái pháp tịnh độ của ông. Thầy trả giá rất là đắt. Thầy trả cái giá rất cao, tại thầy sẵn sàng chịu thiệt thòi lỗ lạ, mất hết tất cả vì mình không tranh. Mình không đấu á, nó tới nó lấy hết tất cả cái gì có. Đúng không? Thầy qua cái thử thách đó rồi mới được dạy cái pháp này. Cái vô tranh là nó sẽ thử thách bằng cách cho cái vị thấy cái vị sẵn sàng chịu mất hết tất cả gì mà quan trọng nhất cuộc đời, cái vị có sẵn sàng chịu mất không? Nhưng mà là cái thử thách chứ. Các vị hiểu không? Cái vô tranh đâu phải là nó giảng gì, nó trắng đen rõ ràng rồi mình biết được nó, mình buông xuôi hai tay mình, đâu có đâu, nó rộng dễ sợ. Cái quan điểm là mình nhất định mình không bao giờ cố ý hại một người nào hết á. Bất cứ giá nào mình không hại người ta. Okay. Tại vì cái nghĩ là cái đó là trí huệ, chứ đâu phải là cái ngu xuẩn. Nếu cái vị nói bây giờ tôi không đấu, bây giờ nó tới nó kiện mình, ok? Nó đòi cái chùa, nó ok, lấy cái chùa đây là tôi không đấu. Mình đưa nó cái chùa thì mấy cái ông này, mấy người ta có chỗ nào mà tu. Thì như vậy á, mình không tranh người này, nhưng mà mình hại người khác. Thì mình đang hại người khác rồi. Đó vẫn là tranh như thường. Tối mai sẽ kể chuyện ngài vô thần. Có ai thắc mắc gì khác không? Tại nếu cái vị phải hiểu cái này nè, nếu cái vị tu, cái vị có thu thiền, có được công phu lên rồi nọ, xong cái vị dùng những công phu đó mới đó để mà hại người khác đó, thì chuyện xảy ra là cái vị sẽ bị chặn lại, không ai dạy cái vị nữa. Cái vị bắt đầu nguy hiểm như vậy, không ai phe cái vị đâu. Đó. Mình làm dùng cách nào là mình nói là mình lấy thịt đè người. Theo tôi không, tôi giết. Là không được. Đó không phải là thiền. Thành cái vị biết không, tu là không phải mình phát triển cái năng lực, mà phát triển cái trí huệ để xài cái năng lực mới của mình. Thành ra cái thuật pháp mình nó là không chú trọng thần thông, không chú trọng những cái khả năng đặc biệt, mà chú trọng cái trí huệ. Tại sao như vậy? Những cái bên ngoại đạo như bên người Phật giáo, ngay người Phật giáo đấy nữa, mà khi mà họ chú trọng thần thông đó, thì họ sẽ bị kẹt với cái thần thông. Cái thần thông hàm họ kẹt, mà cái thần thông họ rất là nhỏ mà đã bị kẹt rồi. Là những cái lời nhỏ đó làm cho họ bị kẹt, họ không thấy được cái lời lớn. Ai thắc mắc gì không? Cái vì không phải chuyện học đêm là xong đâu. Nó sẽ thấm vào 10 năm, 20 năm nữa, từ từ quý vị sẽ bị thử thách. Cái thử thách nó tới quý vị bằng cách nào? Nó là đây nè, đấu hay là không? Chẳng hạn như có đấu với thầy hay là không? Cái người mà đấu với thầy á, nói là ông thầy này quá sai. Đó là tại vì tâm họ đang đấu, thầy không thấy được ông thầy đúng chỗ nào. Họ đã đấu chứ được. Họ chỉ thấy họ đúng. À, sao? đổ một cái là mất cái định ngay lập tức. Mình đang có định, mình muốn đổ một cái định nó tiêu ngay lập tức. Mình ở trong định, sau đó tới nó khích mình một cái, mình nổi, mình đúng đúng một cái là tiêu ngay lập tức. Định nó tiêu ngay lập tức. Ai thắc mắc gì khác không? Quý vị muốn ngồi 20 phút xong đứng dậy hay là quý vị ngồi 1 tiếng 20 phút? Ok, quý vị đứng dậy, co chân tí đi, co duỗi tí đi.